tu hành của mình mới phải lầm. Chứ còn không nắm được những nguyên tắc này thì mình dễ bị lầm lẫn lắm. Đó là Ngài nói trơn như giả rồi đó. Bây giờ nói tới động tịnh, nghĩ gì trong bài kệ nó là trơn giả động tịnh kệ đó. Hữu tình tức giải động, vô tình tức bất động, nhược tu bất động hạnh, đồng vô tình bất động. À, Ngài nói về hữu tình á, thì nó có biết động, còn vô tình á, tức là không biết động, nó không động. Nếu người tu cái hạnh bất động á, thì như vậy đồng với vô tình bất động sao? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải khéo đó. Có nhiều người nó tu cái hạnh bất động rồi muốn đè cái tâm mình cho nó bẹo xuống, muốn kiếm cái chỗ nào đóng cái khung mình vô tổng cho mình ngồi chỗ như là ở tù vậy đó. Đó để cho nó bất động. Nhưng mà vậy là nó bất động được không? Bởi vì mình mới là hữu tình là động rồi. Đó là động mà muốn cho nó bất động làm sao được? Bất động thì thành vô tình mất rồi. Bây giờ chủ yếu của sự tu bất động là làm sao? Đây, tỏ dạ. Nhược mít trên bất động, động thượng hữu bất động, bất động thị bất động, vô tình vô Phật chủng. Đây Ngài dạy, nếu muốn tìm cái bất động chân thật, cái chân thật bất động thì phải sao? Thì ngay trên cái động đó mà có cái bất động. Sở chỉ cho mình thấy ngay trên cái động đó mà có cái bất động, chứ đừng có đợi kiếm cái chỗ mà nó rất là yên để nó thành bất động. Trên cái động nó có cái bất động nghĩa là sao? Thí dụ như bây giờ mình muốn cho bất động, bất động thì giờ nói là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, do đó nên nó có động. Bây giờ mình cho mắt không thấy, tai không nghe, lỗ mũi không ngửi được không? Nếu mắt không thấy, tai không nghe thì bịt mắt bịt tai được, lỗ mũi mà không cho nó ngửi được không? Thì chết là còn gì nữa. Thì như vậy thì muốn tu cái bất động một kiểu đó là không được. Thì như vậy chỉ thấy mắt thấy cảm, mắt thấy sắc, mà thấy sắc đó đừng chạy thấy sắc thì trên cái động mà nó là bất động. Tai nghe tiếng là động, mà đừng chạy theo tiếng đó là bất động. Nó là trên cái động mà bất động thì cái động đó bất động nó mới là chân thật. Còn mình đi tìm tránh hết để có cái bất động riêng đó, thì cái bất động đó không bao giờ có. Cái bất động nó thành vô tình mất rồi. Trên cái động mà mình bất động, cái đó mới là cái bất động chân thật. Cái bất động của mình là như vậy. Cho nên hiểu được cái lý này thì quý vị mới thấy cái chủ yếu của sự tu. Nếu chúng ta đi tìm cái bất động ở nơi nào đó mà tìm suốt kiếp không bao giờ có cái bất động. Bởi vì thế gian là động mà, con người là động, thế hoàn cảnh là động. Trừ cái chúng vô tình nó không động thôi. Còn hữu tình là động hết, cái gì cũng động. Mà đã là động mà muốn bỏ cái này mà tìm cái bất động thì làm sao tìm được. Cho nên ngay trên cái động đó mà thấy cái bất động, có cái bất động. Còn nếu nó là bất động là bất động á, thì đó là vô tình không có Phật tánh rồi. Nói tìm cái bất động mà cho là bất động thì cái đó thuộc vô tình, mà vô tình nó không có Phật tánh. Còn mình có Phật tánh tức là có giác, có giác tức là có động. Mà ngay trên cái động đó lần sau thì nó không động, thì cái đó mới là cái cứu kính. Cho nên thường nói thấy nghe mà như mù như điếc, thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe mà như mù như điếc, là trên cái động mà không động, thì cái đó mới là cái chỗ chân thật. Nên mấy cái chỗ này là thật là hiểu được rõ mới thấy cái giá trị, còn không hiểu rõ thì mình nghe nói như là nó xa xôi lắm vậy. Năng thiện phân biệt tướng, đệ nhất nghĩa bất động, đảng tác như thử kiến, tích thị trên như dụng. À, khéo hay à, khéo phân biệt được cái tướng, hay khéo phân biệt được tướng, đệ nhất nghĩa bất động. À, tức là ngay trên các tướng mình khéo phân biệt được mà vẫn ở trong cái đệ nhất nghĩa không động. À, tức là thấy bình bông biết bình bông, thấy ly nước biết ly nước, thấy cái gì biết cái nấy hết mà nó không động, thì đó là đệ nhất nghĩa bất động. Biết hết mà không động, đó mới gọi là cái bất động đệ nhất nghĩa đó. À, Đó, nghĩa là không phải mình mù mình tối, không phải mình vô tri vô giác, nó là vẫn tri vẫn giác, tri giác thì là động rồi, thấy không? Mà trên cái tri giác đó vẫn trong cái tỉnh chứ không phải có cái vọng tại, thì cái động trong cái bất động, hay là bất động ngay trên cái động, chỉ khởi cái hiểu này hay cái thấy này, tức là cái dụng của chân như vậy. Người mà khéo thấy được như vậy đó là người đó luôn luôn sử dụng được cái diệu dụng của chân như. Mình sử dụng được cái diệu dụng của chân như. Còn nếu mà mình cứ tìm cái bất động riêng ở chỗ nào thì đó là mình si mê chứ không có thấy đạo lý. Báo chư học đạo nhân nỗ lực tu dụng ý, mạc ư đại thừa môn, khước chấp sanh tử trí. Bảo với những người học đạo gắng sức phải dụng tâm, chớ nên đối với cái pháp môn đại thừa lại chấp sanh ra cái trí sanh tử, mà chấp thành cái trí sanh tử. Nghĩa là ngài dặn đối với cái pháp đại thừa này mình khéo dụng tâm cho đúng, đừng có sai, sai rồi mình chấp thành ra trên cái pháp pháp đại thừa mà trở thành là cái trí sinh tử. Nhược môn hạ tương ưng, tích cộng luận Phật nghĩa, nhược thạch bất tương ưng, hiệp trưởng linh hoa hỷ. Cái câu bốn câu kệ này là bốn câu mà mình phải sử dụng cho khéo nè. Ngài nói nếu mà cái người đối diện với mình á, mình nói chuyện với họ mà thích hợp á, thì liền cùng với họ mà bàn cái nghĩa Phật. Mình nói mà họ nghe họ hiểu cảm thông được thì cùng họ mà bàn cái nghĩa Phật. Nếu thật họ không có hợp với mình nói ra cãi thì sao? Thì nên chấp tay qua hỷ rồi đừng có giận, đừng có buồn. Nói thì ví dụ mình nói à, tu thiền nó này kia uông thiền điên chết, thầy kia thôi thôi chấp tay cười thôi về, chứ đừng có cãi. Tại sao nói tu thiền điên này kia, mình giận lên đùng đùng. Đó, nó phải khéo sử dụng như vậy đó. Đó là người nào nói đạo với nhau mà hiểu cảm thông được thì cùng họ bàn nghĩa đạo lý. Còn nếu mà nói họ cãi thì thôi chấp tay hoàn hỷ rút lui. Như vậy nó thì sống an lành quá rồi. Mà bây giờ có ai chịu vậy không? Nếu mà cãi thì cãi đó mặt rồi vậy sân sân đùng đùng. Vậy nên nó tôi gì đạo. Đạo đạo đâu có sân, thấy rằng sân đó là không phải đạo rồi. Cho nên chúng ta bị có cái bệnh chấp đó. Cái gì cũng chấp hết, cho nên thấy đạo rồi cũng chấp đạo luôn đó. Chấp đạo rồi thành phiền não hết trơn. Cho nên tu mà rốt cuộc là tu để được phiền não, chứ không phải tu hết phiền não. Bởi vì mình cứ do cái gì thì dính cái nấy thì chấp cái nấy. Mà chấp cái đó cho nên ai đụng tới cái đó cái mình sân si lên rồi cứ như vậy. Làm sao mà hết sân si? Ở nhà chấp gia đình, chấp anh em, cha mẹ, cho nên ai động tới thì mình vinh, thấy không? Mình vinh cho nên rồi mình phiền não, mình vô chùa cái chấp sạch, chấp chùa mình, chấp huynh đệ mình, rồi chấp bổn đạo mình, ai động thì cũng vinh, vinh cái là cũng phiền não. Rốt cuộc rồi ở nhà phiền não, vô chùa cũng phiền não, chạy đâu cũng phiền não hết. Là tại sao có phiền não? Tại chấp thành ra, thành cái đó là cái gốc của cái phiền não đó. Cho nên hiểu rồi thì giờ mình ai đến mà cần hỏi đạo lý thì mình đem hết cái lòng thành mà nói cho họ nghe. Nếu khi nói họ nghe họ hiểu được thì cùng bàn. Còn nếu nói mà họ chống thì thôi thấp tai quan hỷ rút lui, không có cãi. Như vậy đó thì nó hợp đạo lý, không có phiền não. Chứ còn mình còn cãi thì đó là không có hợp với đạo rồi. Thử tâm bổn vô tâm, tâm tức thất vô tánh, tánh tức thất đạo ý, chấp nghịch tránh pháp môn, tự tánh nhập sanh tử. Cái tâm này vốn không có tánh, mà tánh tức là mất cái ý đạo rồi. Người chấp nghịch cái pháp môn, tranh với cái pháp môn nghịch của mình á, sử dụng mình chấp mình đại thừa, người ta tiểu thừa. Nghe thì chê tiểu thừa là thua, là kém, là nhỏ bé. Đó. Rồi như vậy chấp như vậy ra, tức là chấp pháp môn nghịch, rồi sanh sanh cãi. Thì như vậy tự tánh vào sanh tử, chứ không phải tự tánh vào niết bàn. tự tánh đi trong sinh tử chứ không có niết bàn nữa. Thì hiện ra tỏ dạy quá kỹ, dạy cho mình tu, dạy cho mình xử sự, xử sự với nhau làm sao mà nó hợp với đạo, đừng có bị tu mà rốt cuộc rồi do cái chấp mà đưa mình tới cái chỗ mê lầm ở trong sinh tử. Rồi đọc tiếp. Khi ấy đồ chúng nghe tỏ nói kệ rồi, khắp đều làm lễ, thải đều nó là biết rõ được cái ý của tổ, mỗi người nhiếp tâm đi ra pháp tu hành, lại không có dám tranh cãi, mới biết tổ không còn ở đời bao lâu. Thượng tọa Pháp Hải liền là đảnh lễ xưa rằng, hòa thượng sau khi nhập diệt y pháp sẽ trao cho người nào? Tổ bảo, tôi ở trong chùa Đại Phạm nói pháp cho đến ngày nay, sao chép để lưu hành gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh, các ông gìn giữ truyền cao cho nhau, độ các quần sanh chỉ y nơi lời nói này, ấy gọi là chánh pháp. Nay vì các ông nói pháp chứ chẳng có cao y. Bây giờ hỏi sau khi tổ tịch rồi y pháp thì trao cho ai? Tổ nói sau khi tao tịch thì những cái thời pháp ta nói từ khi khởi sự ở chùa Đại Phạm cho tới ngày nay ghi chép lại để tên là Pháp Bảo Đàn Kinh, lấy cái đó mà truyền bá cho nhau chứ không có truyền y nữa. Nên nói là truyền pháp mà không truyền y. Thì bây giờ chúng ta được học cái quyển này, đó là được sự truyền pháp của tổ đó, phải không? Chứ không có y, chỉ được pháp thôi. Tại sao không truyền y? Bởi vì các ông cái tính căn đã thuần thục, tức là cái lòng tin đã thuần thục, quyết định không còn nghi ngờ, kham nhậm được cái đại sự, nhưng cứ theo lời tổ Đạt Ma đã phó trước cái ý của bài kệ y đến đây không có nên truyền. Bài kệ rằng ta đến ở cái cõi này truyền pháp cái cứu mê tình, một qua nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Đó là bài kệ của tổ và Đề Đạt Ma. Thì như vậy tổ bảo rằng nó là ngài sang Trung Hoa truyền pháp để cứu mê tình, một qua là một tổ Bồ Đề Đạt Ma, sanh lên năm cánh, tức là tới tổ thứ sáu đó là năm vị, ngang đó thì kết quả tự nhiên thành, không nên truyền nữa. Vì vậy cho nên dưới luật tổ không có truyền y bác.